Kinh Bách Dụ, quyển 4, 66, miệng đọc lầu lầu cách lái thuyền, nhưng thật ra chẳng biết. Thuở xưa có một người con của một ông đại trưởng giả, y cùng với các thương nhân vào biển tìm trân bảo. Chàng trưởng giả tử này rất giỏi đọc lầu lầu về phương pháp lái thuyền trên biển. Ví dụ, nếu vào trong biển mà gặp nước xoáy, đi ngược dòng hoặc gặp đá ngầm thì hãy lái như vậy, phải làm như vậy và hãy dừng như vậy. Hắn nói với mọi người rằng, những phương pháp lái thuyền trên biển tôi đều biết hết. Khi mọi người nghe xong, ai nấy đều rất tin tưởng lời nói của y. Lúc thuyền ra khơi chưa được bao lâu, chẳng may thuyền trưởng lâm bệnh và đột ngột qua đời. Bấy giờ chàng trưởng giả tử liền lãnh trách nhiệm lái thuyền. Khi thuyền gặp dòng nước chảy xiết do nước xoáy tạo ra, hắn cứ lẩm bẩm trong miệng rằng, hãy lái như vậy, phải làm như vậy. Thế là thuyền bị nước cuốn quay vòng và chẳng thể tiến về phía trước để đến nơi châu báu. Toàn bộ thương nhân trên thuyền đều bị nước dìm chết. Nhiều kẻ phàm phu thì cũng như thế. Họ biết một chút kiến thức về cách ngồi thiền, như là tính đếm hơi thở và quán thân bất tịnh. Mặc dầu họ đọc văn tự nhưng chẳng hiểu nghĩa lý. Thật ra, họ chẳng biết gì về thiền cả. Thế nhưng họ tự nói là mình đã thấu hiểu, rồi vọng truyền phương pháp tu thiền, khiến người tu theo đều mê loạn, đánh mất tâm tánh, điên đảo pháp tướng và suốt trọn bao năm mà chẳng đạt được gì. Đây cũng như kẻ ngu kia đã khiến người khác bị chìm đuối nơi biển cả vậy. 67. Hai vợ chồng cãi nhau để ăn miếng bánh. Thuở xưa có một cặp vợ chồng có được 3 miếng bánh, vợ chồng cùng phân chia cho mỗi người một miếng. Đến lượt miếng bánh thứ 3 còn dư lại, họ đánh cược với nhau rằng nếu ai mở miệng trước sẽ không được miếng bánh đó. Khi bắt đầu cá cược, chỉ vì một miếng bánh mà họ chẳng dám nói chuyện. Chẳng bao lâu sau đó, có một tên trộm lẻn vào nhà lấy cắp tài vật. Tuy hai vợ chồng đã thấy mọi thứ đều lọt hết vào trong tay của tên trộm, nhưng chẳng ai hé một lời. Khi tên trộm thấy chẳng ai nói gì, hắn liền tấn công cô vợ ở ngay trước mặt người chồng. Người chồng tuy thấy nhưng cũng chẳng lên tiếng. Bấy giờ cô vợ la lên có trộm, rồi hét người chồng rằng sao ông ngu vậy? Chỉ vì một miếng bánh mà tuy thấy tên trộm nhưng cũng không la lên. Người chồng vỗ tay, cười và nói à ha, bà thua rồi đó. Miếng bánh thuộc về tôi sẽ không cho bà miếng nào đâu. Khi mọi người nghe câu chuyện này, chẳng ai mà có thể nhịn được cười. Nhiều kẻ phàm phu thì cũng như thế. Chỉ vì một chút danh lợi mà họ giả vờ lặng câm. Khi bị phiền não hư giả và đủ mọi ác tặc xâm nhiễu, họ đều chẳng sợ mất đi pháp lành, hoặc đọa vào chốn tam đồ và cũng không cầu ra khỏi thế gian. Trái lại, họ đam mê vui chơi nơi ngũ dục. Tuy gặp lắm ách khổ, nhưng vẫn không cho đó là hoạn nạn. Đây cũng như kẻ ngu kia vậy, không chút sai khác. 68. Vì oán thù mà tàn hại nhau. Thuở xưa có một người buồn bực không vui vì hắn đang oán hận kẻ khác. Khi ấy có người hỏi, sao nay anh lại buồn bực như vậy? Y liền trả lời, có người nhục mạ tôi, nhưng sức của tôi thì chẳng thể trả thù. Tôi không biết làm cách nào để có thể báo thù đây nữa. Đó là lý do tại sao tôi buồn bã. Có người bảo rằng, duy chỉ có chú khởi thi quỷ mới có thể hại hắn. Tuy nhiên, nó có một chút bất lợi. Trước khi hại người, anh phải tự hại mình trước. Khi nghe lời ấy xong, kẻ ấy mừng rỡ vô cùng mà nói, xin hãy dạy cho tôi đi, dẫu chính tôi phải bị hại đi nữa, nhưng tôi vẫn mong hắn tổn thương. Nhiều người ở thế gian thì cũng như thế, chỉ vì sân hận mà muốn cầu chú khởi thi quỷ để não hại kẻ khác. Nhưng còn chưa kịp hại người, thì trước đó đã bị sân hận hại ngược chính họ rồi, khiến phải đọa địa ngục, hoặc sinh làm ngạ quỷ hay bàn sanh. Đây cũng như kẻ ngu kia vậy, không chút sai khác. 69. Bắt chước tổ tiên ăn nhanh. Thuở xưa có một người từ miền Bắc của nước Thiên Trúc xuống miền Nam sinh sống. Sau một thời gian ở đó khá lâu, anh ta cùng với một nàng con gái kết làm phu thê. Có một hôm, cô vợ dọn cơm nước cho chồng. Người chồng nuốt ăn lia lịa, bất chấp đồ ăn vẫn đang nóng hổi. Khi ấy cô vợ ngạc nhiên và nói với chồng rằng, ở đây chẳng có ai cướp giật thức ăn cả, anh cần gì mà phải gấp rút dữ vậy, sao không ăn từ từ cho ngon? Người chồng trả lời với vợ rằng, đó là việc bí mật, anh không thể nói cho em biết. Cô vợ nghe nói thế thì cho là có điều khác lạ, nên cứ năn nỉ hỏi mãi. Một hồi lâu sau thì anh ta mới chịu giải thích. Tổ tiên của anh từ xưa đến nay có tục lệ là phải luôn ăn nhanh. anh giờ cũng bắt chước cho nên mới ăn nhanh vậy đó. Nhiều kẻ phàm phu ở thế gian thì cũng như thế, do chẳng thông đạt nghĩa lý chân chánh và chẳng biết lành dữ. Họ làm những việc quái gở mà chẳng hề xấu hổ. Họ bảo rằng tục lệ này là do cha ông đã truyền lại, thế là họ vẫn làm theo và cho đến lúc chết mà vẫn không thể rời bỏ. Đây cũng như kẻ ngu kia bắt chước tổ tiên ăn nhanh mà cho đó là một lối ăn tuyệt vời vậy. 70. Nếm quả am là. Thuở xưa có một trưởng giả, ông sai hạ nhân hãy cầm tiền đến trong vườn của người kia và mua về một số quả am la để ăn. Ông căn dặn rằng, hãy lựa những trái nào ngon ngọt thì mới mua về. Thế là hắn cầm tiền đi mua trái cây. Khi ấy chủ vườn nói, tất cả những quả trên cây này của tôi đều rất ngon ngọt, chẳng có quả nào hư cả. Anh cứ nếm thử một quả thì sẽ đủ biết rồi. Kẻ mua trái cây nói rằng, bây giờ tôi sẽ nếm thử mỗi quả. Nếu được thì sau đó tôi mới lấy. Nhưng nếu chỉ nếm một quả thì làm sao biết được toàn bộ đây? Thế là hắn cầm mỗi quả và đều nếm qua hết, rồi mang chúng về nhà. Khi ông trưởng giả nhìn thấy những quả trái cây gớm ghiếc như thế, chẳng những đã không ăn trái nào mà còn đem chúng quăng bỏ hết. Nhiều người ở thế gian thì cũng như thế. Tuy họ nghe rằng trì giới và bố thí sẽ được giàu sang, an vui, thân luôn bình an và không gặp các hoạn nạn, thế nhưng họ chẳng chịu tin mà nói như vậy. Chỉ khi nào chính tôi trải nghiệm qua thì sau đó tôi mới tin rằng bố thí sẽ được phước. Ngay trước mắt ở hiện đời, họ thấy có người phú quý, có kẻ bần cùng. Đây đều là do nghiệp của đời trước nên nay mới thọ quả báo như vậy. Thế nhưng đối với đạo lý nhân quả, họ ngờ vực chẳng tin và bảo là cần phải đích thân trải qua mới được. Rồi thì một mai chết đi, tài vật đều tan mất. Đây cũng như kẻ nếm thử qua trái cây kia vậy. Rốt cuộc, tất cả đều phải liệng bỏ. 71. Chỉ vì hai bà vợ mà khiến đôi mắt bị mù. Thuở xưa có một người lấy hai cô vợ. Hễ anh ta gần gũi người này thì người kia nổi giận. Do chẳng thể nào giải quyết tình trạng này, khi ngủ, hắn nằm ở giữa hai bà vợ và mặt ngửa lên. Có một đêm trời mưa tầm tã, mái nhà bị dột. Khi ấy, nước với đất nhiễu xuống và rớt vào trong mắt. Nhưng anh ta chẳng dám xoay đầu để tránh. Hậu quả là đã khiến cặp mắt phải bị mù. Nhiều kẻ phàm phu ở thế gian thì cũng như thế. Họ gần gũi bạn xấu, rồi làm những việc phi pháp và kết tạo ác nghiệp. Sau khi chết, họ phải đọa ba đường ác và lưu chuyển mãi ở chốn sanh tử. Và như thế, họ đã đánh mất con mắt trí tuệ. Đây cũng như người chồng ngu si kia, chỉ vì hai bà vợ mà khiến đôi mắt bị mù vậy. 72. Thà bị rạch miệng chứ vẫn ngậm gạo. Thuở xưa có một chàng rể đến nhà của cha mẹ vợ. Khi thấy họ đang giã gạo, anh ta liền đến chỗ ấy, rồi lén bóc gạo mà ngậm giấu ở trong miệng. Khi thấy chồng mình ở đó, cô vợ đi đến và muốn trò chuyện, nhưng bởi trong miệng toàn là gạo nên y chẳng thể đáp. Anh ta lại sợ sẽ làm xấu hổ trước mặt vợ, nên chẳng chịu nhổ ra. Thấy chồng mình chẳng nói lời nào, cô vợ kinh ngạc. Cô vợ lấy tay sờ lên mặt xem sao thì tưởng rằng miệng của chồng bị sưng. Thế là cô nói với cha cô rằng, cha ơi, chồng con vừa mới tới thì thình lình bị sưng miệng và chẳng thể nói năng gì được. Người cha lập tức cho gọi thầy thuốc đến chữa. Sau khi xem, thầy thuốc bảo, chứng bệnh này quá trầm trọng, tôi phải dùng dao rạch thì mới có thể trị lành. Thế là thầy thuốc dùng dao rạch miệng của người chồng, bấy giờ gạo rớt ra ngoài và câu chuyện bại lộ. Nhiều người ở thế gian thì cũng như thế, họ làm các việc ác và vi phạm tịnh giới rồi che giấu tội lỗi của họ mà chẳng chịu phát lộ sám hối. Thế là họ phải đọa địa ngục hoặc xin làm ngạ quỷ hay bàn sanh. Đây cũng như kẻ ngu kia, chỉ vì sợ một chút xấu hổ mà chẳng chịu nhổ gạo ra. Mãi đến khi dùng dao rạch miệng thì lỗi lầm của y mới được phơi bày. 73. Nói dối rằng ngựa đã chết. Thuở xưa có một người cưỡi một con ngựa màu đen xông ra trận đánh giặc. Do sợ hãi nên hắn không thể chiến đấu. Thế là y liền lấy máu dơ bôi lên mặt và giải đò nằm chết ở giữa mấy tử thi. Trong khi ấy, ngựa của anh ta cưỡi bị kẻ khác đoạt mất. Sau khi quân lính thoái lui, hắn cắt cái đuôi của con ngựa màu trắng thuộc về người khác, rồi đem trở về nhà. Khi về tới nhà có người hỏi, con ngựa của anh đã cưỡi giờ ở đâu, sao không cưỡi? Y trả lời, con ngựa của tôi đã chết, cho nên tôi mới cầm đuôi của nó đem về nè. Những người xung quanh bảo rằng, con ngựa của anh vốn màu đen, sao cái đuôi lại màu trắng chứ? Khi ấy gã im ra không trả lời và đã bị mọi người cười một trận. Nhiều người ở thế gian thì cũng như thế. Họ tự khoe là mình tốt lắm, nào là tu hành lòng từ và không ăn thịt uống rượu. Thế nhưng họ giết hại chúng sanh và còn làm nhiều việc ác độc, rồi nói dối là mình hiền lành và không hề làm điều ác. Đây cũng như kẻ ngu kia đã nói dối là con ngựa đã chết vậy. 73. Kẻ phàm phu xuất gia để tham cầu lợi dưỡng. Thuở xưa có một vị vua ban hành một sắc lệnh rằng tất cả bà la môn ở trong nước này phải rửa ráy sạch sẽ, và nếu ai không rửa ráy sạch sẽ thì sẽ bắt đi làm đủ mọi lao dịch. Khi ấy có một bà la môn luôn cầm một cái bình trống rỗng và giả vờ nói rằng mình đã rửa ráy sạch sẽ. Khi có người đổ nước vào bình thì ông ta liền đổ ra và còn nói thế này: tôi không muốn rửa ráy sạch sẽ đâu, có rửa thì nhà vua tự rửa đi, bởi nếu ai trái ý vua thì sẽ bị bắt đi lao dịch, cho nên tôi mới nói dối là đã rửa ráy sạch sẽ, chứ thật ra không có rửa gì cả. Có những kẻ phàm phu xuất gia thì cũng như thế. Họ cạo đầu đắp y nhưng thật ra thì hủy phạm cấm giới, rồi giả vờ hiện ra vẻ trì giới để mong cầu lợi dưỡng. Họ làm ra vẻ giống như sa môn, nhưng thực tế đang lừa dối. Họ cũng như kẻ bà la môn kia, vì trốn lao dịch của vua nên cầm cái bình trống rỗng. Họ chỉ có hình tướng bên ngoài mà thôi. 75. Lạc đà và cái hũ đều mất. Thuở xưa có một người dùng một cái hũ đựng lúa. Một hôm, có một con lạc đà rút đầu vào trong cái hũ đó để ăn lúa, nhưng nó lại không rút đầu ra được. Người kia thử hết mọi cách nhưng vẫn không lấy ra nên rất sầu khổ. Bây giờ có một ông già đi tới và bảo: cậu chớ buồn nữa, tôi sẽ dạy cậu lấy cái hũ ra. Cậu cứ làm theo cách của tôi nói thì sẽ lấy ra mau lắm. Cậu hãy chặt đầu con lạc đà thì cái hũ sẽ tự động ra được thôi. Người kia liền nghe theo lời nói của ông già và đã dùng dao chém đầu con lạc đà. Chẳng những y đã giết con lạc đà mà trong quá trình ấy cũng đã làm vỡ cái hũ. Kẻ ngu si như vậy thật đáng bị người thế gian chê cười. Kẻ phàm phu ngu si thì cũng như thế. Với lòng mong mỏi giác ngộ, họ chỉ cầu thánh quả ở trong ba thừa. Đáng lẽ phải nghiêm trì cấm giới và không làm việc ác. Tuy nhiên họ lại đắm chìm trong ngũ dục, rồi phá hủy tịnh giới. Khi đã phạm cấm giới, họ liền xả bỏ ba thừa, phóng túng tâm ý và không việc ác nào mà chẳng làm. Kết quả là ba thừa lẫn tịnh giới đều xả bỏ. Đây cũng như kẻ ngu kia, cả lạc đà và cái hũ đều mất vậy. 76. Điền phu mơ tưởng công chúa. Thuở xưa có một chàng nông phu lên kinh thành dạo chơi. Ở đó, hắn thấy qua một cô công chúa với diện mạo đoan chánh và nghĩ rằng nàng thật quý hiếm trên cõi đời. Và thế là từ đó, suốt ngày lẫn đêm gã nhung nhớ khôn nguôi. Hắn khắc khoải muốn làm quen với công chúa, nhưng do chẳng thể nào được, nên sắc mặt bỗng trở nên xanh xao và lâm bệnh trầm trọng. Mọi người thân quen thấy vậy nên mới hỏi: tại sao lại đến nông nỗi này? Y trả lời rằng: hôm qua tôi chợt trông thấy công chúa với nhan sắc đoan chánh. Tôi mơ ước muốn làm quen với công chúa, nhưng do chẳng thể nào được nên tôi mới ngã bệnh. Nếu như chẳng được, chắc tôi sẽ chết mất. Các người thân bảo rằng: chúng tôi sẽ tìm cách để cho cậu được gặp, thôi chớ buồn nữa. Vài hôm sau, họ đến thăm và nói: chúng tôi đã tìm ra cách để cậu có thể gặp rồi, nhưng rất tiếc là công chúa không muốn. Khi gã nông phu nghe xong, hắn cười hớn hở và kêu lên rằng: